Thầy Mạc Sên Văn sinh ngày 15 tháng 3 năm 1928 trong một gia đình công giáo tại làng Ngâm Giáo, tỉnh Bắc Ninh, Bắc Việt. Vào thu dòng Chúa Cứu Thế năm 17 tuổi, được vào nhà tập và khấn hứa ngày 15 tháng 8 năm 1946. Hiện chúng ta đang theo dõi cuộc đời niên thiếu của Thầy trước khi đi tu. Thầy đến sống với cộng đoàn các thầy giảng tại nhà xứ của cha nhà, và tại đây Thầy đã gặp nhiều thử thách. Nhưng thử thách rồi cũng có lúc qua đi. Sau cơn bách hại là cuộc hưu chiến, và Văn trở lại hy vọng. Cậu cố gắng tìm kiếm con đường dẫn đưa cậu đến đời sống linh mục. Nhưng con đường ấy ở đâu? Trong ngôi nhà xứ tồi tệ này hay sao? Chẳng một ai lo lắng cho cậu học hành, ngay cả việc đào tạo phần thiêng liêng cho cậu cũng chẳng được đếm xỉa tới. Hơn thế nữa, không khí ở đây vẫn thế, không thay đổi. Rượu chè, cờ bạc, thô bỉ tục tằn. Đối với Văn, trở thành linh mục chỉ còn như là một giấc mơ. Văn cảm thấy cô độc, hoàn toàn cô độc. Tâm hồn tan nát, cuối cùng Văn ngã theo ý kiến của kẻ khác. Văn ghi lại như sau. Ngày nọ, tôi cũng nghĩ như họ rằng, Chúa công bình vô cùng, nhưng vì tội lỗi, loài người không thể đến gần Chúa được. Mà không thể đến gần Chúa được, thì loài người sa ngã theo ma quỷ. Lập luận này rất nguy hại và có thể giết chết lòng cậy trông. Văn nghẹt thở trong quan điểm sai lầm về định mệnh này. Cậu bé thiếu mất một đức tính quan trọng, đức tính của tuổi ấu thơ thiêng liêng, trong lúc chờ đợi tìm ra một con đường mới, con đường nên thánh mới. Sự sợ hãi đã làm cho Văn đánh mất lòng cậy trông. Cậu hoài công lắng nghe tiếng nói từ nhà thờ hoặc một nơi nào khác, nhưng chẳng một lời khuyên nhủ nào cả. Khả dĩ khích lệ Văn đặt niềm hy vọng của mình vào lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa. Một sức mạnh đen tối như đang lôi cuốn Văn rời xa Thiên Chúa. Và trọn đời sống thiêng liêng của Văn bị chế ngự bởi một thực tế là sự sợ hãi. Những tưởng ít ra cậu bé cũng tìm được một chút an ủi nơi linh mục Nhã, nhưng chẳng được tí nào. Văn ghi lại rõ ràng như sau. Cha xứ, người còn đang lo xây cất nhà thờ, và do đó người quên lửng ngay cái đền thờ bằng xương máu mà người đã đảm nhận công việc dựng bàn thờ và gây nên một ngọn lửa yêu mến dâng kính Thiên Chúa ngày đêm. Năm 1938, Văn sắp lên 10, chẳng có một ai để cậu bé có thể nhờ cậy được. Ngày ngày, bài vở qua loa cho xong, vì phần lớn thời giờ phải dành cho công việc lao động tay chân. Văn càng ngày càng gầy đi, dáng điệu ủ rũ, lại thiếu ăn. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lại phải lao động như người lớn khỏe mạnh. Một em bé mới lên 10, làm sao chịu thấu? Thật là quá bất hạnh. Linh mục Nhã coi em như người thân thích trong nhà. Đương nhiên em biến thành thứ đầy tớ của cha xứ, một hạng người để phục dịch, không hơn không kém. Hơn nữa, năm ấy, lục lội phá hoại mùa màng toàn thể khu vực châu thổ sông Hồng. Việc thu hoạch lúa hoàn toàn thất bại, nạn đói hoành hành suốt mùa đông. Tại Hữu Bằng, nạn đói kém, sự cùng cực đã vượt quá mức chịu đựng. Mỗi ngày, phần lương thực của mỗi người lớn là 100 gram gạo và 1/4 lít nước tương để sống qua ngày, để sống sót. Khốn thay, cũng phải lao động như thường lệ. Trong lúc đó, một số người được ưu đãi vẫn ăn uống phụ phê, vẫn chán tạc chán thù thỏa thích. Cảnh khốn quẫn trầm trọng đến độ cha xứ bị bắt buộc phải cho một số trẻ em tập tu trở về gia đình. Văn hy vọng được dịp trở về nhà. Song le, một việc bất ngờ sẽ đến. Văn đã ghi lại trong tập nhật ký của mình như sau. Nhưng thảm hại thay, mùa lục chưa qua thì một tin đau điếng đến bên lòng. Vùng con ở cũng bị vỡ đê. Gia đình con vô cùng điêu đứng, phải ăn vai mặc đợ, nhất thiết cũng chỉ có cháo rau cho qua ngày. Những sự kiện trên đã thúc đẩy mọi sự việc tiến triển nhanh hơn. Mẹ Văn phải biên thư cho Linh Mục Nhã, trình bày cặn kẽ tình hình khốn khổ của gia đình. Vì quẫn bách, gia đình không để ra được một đồng nào cho Văn đang thụ giáo. Bà thêm, chúng tôi hoàn toàn trông cậy vào cha. Từ nay, cháu Văn sẽ là con của cha hơn là của chúng tôi. Sống hay chết, nên hay hư, chúng tôi nài xin cha lo liệu cho cháu. Hơn bao giờ hết, cậu bé bị bắt buộc phải hoàn toàn tùy thuộc cha xứ. Từ đó, mọi sự trở nên cứng rắn hơn, nghiêm khắc hơn. Cuộc sống khổ cực đọa đầy này, Văn ghi nhớ rất kỹ, không những cho riêng mình mà cho cả bạn bè. Và từ đây, như con đã nói qua, Văn ghi lại trong tập nhật ký, cảnh sống của con bị thay đổi hẳn. Từ một cậu bé nhà tu đổi ra thằng bồi nhanh nhẩu và tiện lợi. Giờ đây, lại phải quay sang đời nô lệ, tuy còn được hưởng một chút nhân đạo, nghĩa là người ta không có quyền được đánh chết thôi, còn bao nhiêu sỉ giả, nhục mạ, đói rét, đánh đập, bất công, con đều phải chịu hết, mà không hề dám hé răng nói một lời công kích. Không một ai được quyền than vãn số phận, dù bị đối xử tàn nhẫn bất công. Thầy coi phòng kho, như con đã nói, là cháu đích tôn của cha xứ, hai chú cháu kêu kiệt giống nhau như đúc. Muốn cho công việc mau lẹ và có lợi, họ xử bất công bất cứ vì một lẽ gì có lợi cho họ. Họ đã lợi dụng đám trẻ xa cha mẹ để bắt chúng phụng sự cho cái bụng của họ. Về khoa sư phạm, về giáo dục học, có người đã nói, trong công việc giáo dục, không một đứa trẻ nào bị hạ nhục, bởi vì không đứa trẻ nào đáng bị như vậy. Đúng, rất đúng, ta không bao giờ có lý đối với một đứa trẻ đang khóc. Khai thác trẻ em, bóc lột tuổi ấu thơ, đó là độ trịch đường cuối cùng của một nền văn minh.